Huyền Thiên, chương 395, bại, bị bắt, góc truyện audio.com, muốn chết, Lục Diệu Âm tức giận kêu lên, không nghĩ tới Dương Thiên Lôi lại có thể thừa nhận được công kích ẩn chưa tám thành lực đạo của nàng, lại có thể tránh né cảm vi ác của nàng, giết người của nàng, nàng, muốn cứu viện cũng không được, nàng hao phí 10 năm để bồi dưỡng đám cao thủ này, vào lúc này lại bị giết trăm tên. Sư muội ra tay, chúng ta phải dùng tốc độ nhanh nhất chém giết tiểu tử này. Thần niệm Lục Diệu Âm khẽ động, chính vào lúc này một nữ tử đang ẩn nấp thân hình trong tinh không hấp thu khí tức sinh hồn và tinh nguyên, lập tức vô thanh vô tức xé rách hư không, nhanh như thiểm điện phóng tới Dương Thiên Lôi. Trốn, Dương Thiên Lôi thấy một kích đắc thủ, liền xé rách hư không bỏ trốn, nhưng không gian chung quanh, bỗng nhiên bị giam cầm, hắn không thể nào xé rách, hiển nhiên, không gian đã bị nữ nhân kia dùng đại thần thông giam cầm, hắn khiếp sợ, không chút do dự, hắn và thanh tĩnh lưu ly bình nhân khí hợp nhất đột nhiên phóng tới quân đội Nạp Lan đế quốc. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn, dù là thế nào, hắn không thể chiến đấu trên tường thành với Lục Diệu Âm được. Muốn gặp nạn cũng phải địch nhân gặp nạn. Mấy trăm vạn thuần dương đan lập tức nhen nhóm, thân thể của hắn nhanh như đạn pháo, mang theo tiếng nổ vang khủng bố, những nơi đi qua, huyết nhục bay tứ tung. Nhưng hắn vẫn cảm ứng được hai đạo thần niệm vô cùng khủng bố, đã tập trung vào hắn. Đi chết đi, một tiếng kêu khẽ, sau đó là một đạo năng lượng khủng bố trống rỗng xuất hiện bên cạnh Dương Thiên Lôi, một đôi tay lóng lánh kim quang, đánh vào lưng của Dương Thiên Lôi. Dương Thiên Lôi chấn động, tâm thần của hắn thủy chung vẫn tập trung vào Lục Diệu Âm, mặc dù biết thực lực của đối phương rất khủng bố, nhưng Dương Thiên Lôi và Lăng Hy liên thủ, bằng vào uy lực của TTNB, ít nhất cũng đủ sức đánh một trận, thật không ngờ tới, bỗng nhiên lại xuất hiện thêm một gã thần đạo cao thủ khác, hơn nữa còn là thần đạo cao thủ cấp 3 đoạt phách cảnh nữa. Bùm, một tiếng nổ thật lớn vang lên, Dương Thiên Lôi đang phi hành bỗng chốc như bị Thái Sơn áp đỉnh, trực tiếp bị đè xuống mặt đất. Dưới sức nặng ngàn quân thế này thì Dương Thiên Lôi căn bản không kịp né tránh, chỉ có thể trong nháy mắt vận chuyển năng lượng trong cơ thể tới cực hạn, dồn về phía sau lưng điên cuồng, cũng thúc giục năng lượng thần bí trong đan điền bảo vệ lục phủ ngũ tạng. Ngay lúc đó, một đạo ngũ sắc thần quang hiện lên, Lăng Hy cũng thúc giục TTNB che chắn phía sau của Dương Thiên Lôi. Nhưng dù là vậy đi nữa thì với lực lượng của hai người hắn và Lăng Hy, cho dù thân thể của hắn có cường hãn hơn đi nữa thì cũng khó mà tránh khỏi chuyện bị trọng thương, trực tiếp phun ra một ngụm máu đỏ tươi, cố nén thống khổ như phiên giang đảo hải trong cơ thể, đột nhiên mượn lực đả lực ở thời điểm mắt thấy sẽ bị đè xuống đất, đột nhiên chuyển hướng rất quỷ dị. Rầm rầm rầm, từng tiếng nổ mạnh vô cùng khủng bố, nương theo vô số tiếng kêu la thảm thiết của binh lính Nạp Lan đế quốc, Dương Thiên Lôi trong nháy mắt đã thiêu đốt thêm mấy trăm vạn thuần dương đan để khởi động TTNB, bay lên trời như một quả đạn pháo. Làm sao có thể, hai nữ tử xinh đẹp thầm khiếp sợ, không cần phải nói, cái tên thần đạo cấp một kia, dưới một kích nặng nề như vậy, theo như dự đoán của các nàng thì vô luận thế nào đi nữa thì hắn hẳn là nên bạo thể mà. Góc truyện audio.com chết mới đúng, nhưng Dương Thiên Lôi chỉ phun ra mỗi một búng máu, càng kinh người hơn chính là trong nháy mắt sắp rơi xuống đất thì lại có thể mạnh mẽ chuyển hướng, tránh khỏi cảnh bị đè bẹp xuống đất. Hơn nữa còn có một cỗ năng lượng khủng bố dị thường đột nhiên phát ra trong ánh quang mang ngũ sắc ngợp trời, cả người giống như một quả đạn pháo, bay thẳng về hướng Nạp Lan đế quốc. Đuổi theo, Lục Thanh Âm kêu khẽ một tiếng, trong nháy mắt cả hai đã trực tiếp xé rách hư không, lao nhanh như chớp đuổi theo thân ảnh của Dương Thiên Lôi. Dưới tình huống tính mạng bị duy hiếp cộng thêm việc bản thân bị áp chế như vậy, tâm thần của Dương Thiên Lôi ngược lại đã ngưng luyện tới mức cực hạn trước nay chưa từng có, tinh thần một mảnh không minh, trong phạm vi trăm dặm, bất luận là một chuyện nhỏ gió thổi cỏ lay gì cũng đều khắc sâu trong đầu của hắn, khi hai nữ tử đuổi theo thì Dương Thiên Lôi cũng không còn sức quản chuyện khác nữa, cơ hồ cùng xé rách hư không với cả hai. Hai đuổi, một chạy, trong nháy mắt đã chạy ra khỏi phạm vi mấy vạn dặm, xuất hiện trên bầu trời của Tây Nam Hải vực. Hai nữ tử thủy chung vẫn tập trung vào khí tức của Dương Thiên Lôi, cho dù chạy cỡ nào cũng không thoát khỏi cảm ứng của hai người, sau mấy lần phi hành xé rách hư không, Dương Thiên Lôi thụ trọng thương, căn bản không kịp chữa thương nên pháp lực và thần niệm đều gần như đã tới mốc cạn kiệt nên lại càng không cách nào thoát khỏi sự truy đuổi của hai người này. Thu, khi Dương Thiên Lôi cố hết sức một lần nữa ra khỏi không gian thì nghe được hai tiếng quát khẽ trong trẻo và lạnh lùng, trong đầu đột nhiên truyền tới một tiếng ông thật lớn, hai đạo thần niệm vô cùng cường hãn đồng thời đánh vào trong đầu của Dương Thiên Lôi, cùng lúc đó, một cỗ hấp lực vô cùng khủng bố trong nháy mắt đã hoàn toàn bao vây hắn, trên bầu trời, một cái kim sắc hồ lô che khuất bầu trời, phát ra kim quang vạn trượng, trong nháy mắt khi Dương Thiên Lôi choáng váng thì đã trực tiếp hút hắn vào bên trong. Hồ tương đương, hai nữ tử xinh đẹp ngưng lực giữa hư không, sắc mặt có chút tái nhợt, rõ ràng cũng có chút mệt mỏi, nhưng trong mắt lại phát ra vẻ hưng phấn, chậm rãi thu kim sắc hồ lô đã nhỏ lại về tay. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY. Sư tỷ, không ngờ tên tiểu tử này lại biến thái như vậy, nếu không phải nhờ chúng ta có tinh nguyên đan thì nói không chừng đã để hắn chạy thoát thật rồi. Trên người hắn được sự bảo trợ rất khác thường, nếu không thì tuyệt đối không thể liên tục thi triển xé rách hư không mấy lần như vậy. Ngũ sắc thần quang kia chính là thần quang phát ra từ dị bảo nào đó, hẳn là cực phẩm đạo khí, thậm chí có thể là tiên khí. Tiên khí, sư tỷ không phải chứ? Nơi thâm sơn cùng cốc thế này ngay cả thần đạo cường giả cấp 7 trở lên cũng không có thì sao có thể có tiên khí được. Ta cũng thấy lạ, nếu như chỉ là đạo khí thì lấy thực lực của hắn sẽ không thể nào đỡ được hai lần công kích của chúng ta, nhất là một kích đánh lén toàn lực của ngươi nhất định là có dị bảo tương trợ. Lần này, nói không chừng chúng ta sẽ thu hoạch lớn đó. Đợi sau khi đưa hắn luyện hóa xong thì sẽ biết. Sư muội, chúng ta khởi động thời không pháp tắc để khôi phục thực lực trước đã, sau khi xong xuôi thì lập tức trở lại chiến trường hấp thụ sinh hồn và tinh khí. Đợi trời tối thì chúng ta tiếp tục luyện hóa. 100 tiên thiên cao thủ bị Dương Thiên lôi. Gocchuyenaudio.com, giết chết lập tức tựa như đã bẻ gãy nanh vuốt của Nạp Lan đế quốc, mất đi đội ngũ hùng mạnh tiên phong, dưới sự uy hiếp của Cát Ương đế quốc thì nhân số lập tức giảm đi nhanh chóng, thảm không cần nói. Mộc Thành Sâm, Dương Huyền Phong và vô số binh lính của Cát Ương đế quốc trơ mắt nhìn niềm kiêu hãnh của Cát Ương đế quốc bọn họ bị hai nữ tử Thiên Âm Môn còn vượt xa trí tưởng tượng của bọn họ đánh cho trọng thương, trơ mắt nhìn Dương Thiên Lôi và hai nữ tử đó biến mất giữa hư không. Tất cả mọi người đều rõ con trai của Huyết Y đại tướng quân Dương Huyền Phong khiến bọn họ hãnh diện trong lòng, Dương Thiên Lôi rất có thể cũng như một ngôi sao băng sáng chói xẹt qua bầu trời đã vì nước vong thân. Điên cuồng, mỗi tên binh sĩ đều điên cuồng tới cực điểm. Được nhìn thấy uy lực kinh khủng của hai nữ nhân kia, bất luận là ai cũng biết ngay lúc hai người kia trở lại chính là lúc bọn họ phải chết. Năng lượng hủy thiên diệt địa căn bản không phải loại sức mạnh mà phàm nhân có thể kháng cự được. Mỗ Thành Sâm và Dương Huyền Phong đều không rõ tại sao hai nữ nhân đó lại không trực tiếp Red Eye giết chết bọn hắn, nhưng bọn hắn lại biết rõ, giờ phút này, giết một tên thì hòa vốn, giết hai tên thì lời một tên. Lúc Mộc Thành Sâm ném huyết hồng lệnh bài ra thì Dương Huyền Phong đột nhiên phát ra một tiếng gầm oanh dội. Giết, Dương Huyền Phong vừa gầm lên thì hắn cũng trực tiếp lao vút xuống từ bức tường thành cao hơn 10 trượng với toàn thân vấy máu. Từng đạo thanh âm binh khí leng keng liền vang lên không ngớt. Vô số binh lính chen chúc nhau nhào ra phía tường thành, ở giữa đại quân, vô số binh sĩ toàn thân dính đầy máu tươi do chính Dương Huyền Phong tự mình huấn luyện ra tựa như vừa tắm máu tươi xông ra với tốc độ kinh người, xông thẳng về phía quân địch. Mất đi mấy tiên thiên cao thủ nên binh sĩ của Nạp Lan đế quốc tuy sĩ khí vẫn cao ngất nhưng gặp phải mấy binh lính cường hãn của Cát Ương đế quốc thì vẫn binh bại như núi đổ. Phốc phốc phốc, một lát sau đó, toàn bộ chiến trường máu tươi tung tóe, Dương Thiên Lôi giống như một cỗ máy giết chóc trước mặt đám Huyết Y quân trước mặt, mỗi một kiếm chém ra sẽ đoạt đi một mạng của quân địch. Hừ, huyết vụ đầy trời, sinh hồn và tinh khí ngập trời đã tràn ngập khắp cả chiến trường, đúng lúc này, trên hư không lại truyền tới một tiếng hừ lạnh trong trẻo và lạnh lùng. Dương Huyền Phong đang điên cuồng chém giết bỗng chốc cảm thấy trong lòng trầm xuống, hai con ngươi màu đỏ lập tức phát ra hai mặt tinh quang. Thanh âm kia chính là thanh âm của nữ tử tự xưng là Lục Diệu Âm trong hai người khi nãy. Tuyệt vọng, bi thống. Trong nháy mắt hắn đã rõ, Dương Thiên Lôi hẳn là đã bị hạ độc thủ, còn hắn và toàn bộ Huyết Y quân cũng như binh sĩ của Mộc gia chốc lát nữa thôi sẽ bị tiêu diệt. Mộc Thành Sâm cùng với tất cả binh sĩ của Cát Ong đế quốc giờ phút này cũng có cùng suy nghĩ với Dương Huyền Phong. Nhưng bọn họ không sợ hãi chút nào, thậm chí ngay cả đầu cũng không thèm ngẩng lên, tất cả đều dồn hết sức lực của mình, bọn họ muốn trước khi chết ít nhất cũng phải lấy lại đủ vốn. Thế nhưng khiến cho Dương Huyền Phong và tất cả mọi người ngạc nhiên chính là sau một hồi lâu luôn mà hai nữ tử kia cũng chưa ra tay, chỉ là trên bầu trời đột nhiên xuất hiện thân ảnh của hơn 100 tiên thiên cường giả. Mộc Thành Sâm đứng trên tường thành quan sát toàn cục trong mắt. Gocchuyenaudio.com đột nhiên phát ra hai đạo tinh quang, tuy rằng không rõ vì sao hai nữ nhân kia không chịu ra tay, nhưng cũng không hề do dự chút nào, đột nhiên hét lớn một tiếng. Tất cả binh tướng nghe lệnh, lập tức rút về củng cố phòng ngự. Huyền Phong, trở về đi. Cùng lúc đó, Mộc Thành Sâm truyền âm, nghiêm nghị nói. Hai nữ nhân này không ra tay, chúng ta phải nhân cơ hội kéo dài thời gian. 100 tên tiên thiên cao thủ của địch quân tán thân tại đây nhất định phải độ trở về, không được trái lệnh. Rút lui, quân lệnh như núi, tuy Dương Huyền Phong đang hăng máu giết địch nhưng phục tùng mệnh lệnh là chức trách của quân nhân, khiến cho hắn không thể không lập tức hạ lệnh cho Huyết Y quân mau rút lui. Trận chiến chỉ sau chốc lát đã trở về trạng thái giằng co như lúc đầu. Thật là phiền phức, nếu mấy tên phàm tục này đều là tiên thiên cường giả thì tốt rồi, chúng ta trực tiếp giết cả lũ thì sinh hồn cũng sẽ không tán loạn. hiệu suất nhất định cao hơn nhiều. Nữ tử trên hư không cầm kim sắc hồ lô trên tay, thần niệm dày đặc bao phủ toàn bộ chiến trường, vừa thu hết tất cả chỗ sinh hồn và tinh khí dồi dào bên dưới vừa nói. Đừng vội, cho dù bọn chúng có là tiên thiên hết đi nữa thì chúng ta cũng không thể trực tiếp giết chết được, chỉ có loại chiến ý và sát khí ngập trời được sinh ra trong huyết vụ thế này, sau khi chết đi thì sinh hồn mới có thể ngưng luyện tới mức tốt nhất, tinh thuần nhất, loại sinh hồn này so với loại chúng ta trực tiếp giết còn cao hơn gấp mấy lần. Hơn nữa sư thì ta hiện tại chính là trưởng giáo chí tôn của thiên âm môn, cho dù là thiên âm môn xung đột với Trảm Không kiếm phái đi nữa thì với thân phận thần đạo cường giả của chúng ta cũng không thể trực tiếp ra tay sát hại quân đội của phàm nhân được, nếu không thì một khi truyền ra ngoài, chỉ e là cả tu luyện giới sẽ không để yên cho chúng ta. Như vậy sẽ ảnh hưởng tới đại kế của chúng ta. À, hóa ra là vậy, bất quá sư tỷ à, tỷ nói liệu có phải Trảm Không kiếm phái chỉ phái mỗi tên tiểu tử đó tới hay không? Nếu nơi như vậy thì chẳng phải chúng ta còn phải đợi dài dài sao? Không rõ, chúng ta mới bắt đầu đã giết chết mấy trăm tên tiên thiên cao thủ, cho lão gia hỏa kia thấy, chỉ cần người của Trảm Không kiếm phái không phải đồ ngốc thì nhất định sẽ biết là thiên âm môn đang cố tình khiêu khích, trong bát đại môn phái thì thiên âm môn là môn phái thần bí nhất, phỏng chừng là Phong Vô Kỵ cũng không thể biết được thực lực thật sự của thiên âm môn. Ý của sư tỷ là Phong Vô Kỵ sẽ đuổi tới sau? Vậy cũng không hẳn, Dương Thiên Lôi hẳn là quân tiên phong. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì trong vòng vài ngày nữa Trảm Không kiếm phái sẽ phái viện quân đuổi tới đây. Chỉ cần chúng ta giết chết hết bọn chúng, đồng thời cũng truyền ra tin tức Dương Thiên Lôi đã bị chúng ta giết chết thì nhất định Phong Vô Kỵ sẽ giận quá mất khôn, tự mình xuất mã. Tới lúc đó thì hai người chúng ta chỉ cần sử dụng phân thân phù của sư phụ, dù hắn có được tu vi kiền khôn cảnh của thần đạo cấp 6 đi nữa thì chúng ta cũng sẽ không sao cả. Chỉ cần giết được Phong Vô Kỵ thì chúng ta có thể thoải mái khống chế Trảm Không kiếm phải giống như năm đó ta khống chế thiên âm môn vậy. Cách chương.